là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, mùng 2 tháng 9 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 73 năm, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Cũng ngày này, cách đây 49 năm, Bác Hồ về cõi Vĩnh Hằng để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn thể nhân dân các dân tộc Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho vùng cao Tây Bắc những tình cảm đặc biệt. Quê hương Yên Bái đã vinh dự được đón Bác về thăm vào ngày 25 tháng 9 năm 1958. Và Bác đã có bài nói chuyện trước đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc Yên Bái như lời căn dặn với tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới. Toàn đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái đã có quyết tâm chính trị rất cao trong việc thực hiện di chúc cũng như những lời huấn thị của Bác, và nó càng sâu sắc hơn, càng được cán bộ, đảng viên, nhân dân ra sức hơn khi gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Nhờ vậy đã tạo ra sự chuyển biến về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tăng cường đoàn kết và quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dù là tỉnh nằm sâu trong nội địa, xuất phát điểm thấp, đời sống dân trí chưa cao, bên cạnh đó là thiên tai thường xuyên diễn ra, nhưng Yên Bái đã và đang nỗ lực để trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc.
Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị tấm gương thủ lĩnh đoàn người Dao trên xã vùng cao Lao Chải, huyện Mù Cang Chải. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 31 tháng 8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng năm học mới tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em sinh viên, học sinh. Mở đầu bản tin hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng năm học mới 2018-2019 của Chủ tịch nước. Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới 2018-2019, tôi gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em sinh viên, học sinh cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Năm học vừa qua, ngành giáo dục tiếp tục triển khai các hoạt động đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên. Các đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ Olympic và các cuộc thi khoa học kỹ thuật khu vực quốc tế đều đạt giải cao, được bạn bè quốc tế mến phục. Nước ta lần đầu tiên có Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả thành tích mà ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua. Bước vào năm học mới, ngành giáo dục cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện, có giải pháp khắc phục hiệu quả những thiếu sót, hạn chế, đưa nền giáo dục nước ta phát triển vững chắc. Chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm hơn nữa con em các đối tượng chính sách, bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi người dân. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Các em sinh viên, học sinh phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, ý chí vươn lên, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để mai sau cống hiến cho nước nhà. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục cùng các em sinh viên, học sinh đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới.
Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng năm 2018, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2017. Riêng trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 27% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh là bột đá, gỗ ván ép, giấy vàng mã, đũa gỗ, tinh dầu quế. trong đó xuất khẩu thuộc lĩnh vực kinh tế tư nhân đạt 4.200 đô la, chiếm gần 33% tổng giá trị xuất khẩu. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 8.700 đô la, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Với sự gia tăng vượt bậc trong tháng 8, đã nâng tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh 8 tháng qua đạt gần 90.000 đô la, bằng gần 74% kế hoạch năm và tăng gần 30% so với cùng kỳ.
Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, huyện Mù Căng Chải sẽ tổ chức lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang, phiên chợ vùng cao Mù Căng Chải sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến 30 tháng 9. Tham gia phiên chợ vùng cao Mù Căng Chải có khoảng 20 gian hàng với các sản phẩm hàng hóa đặc sắc của huyện như mật ong, táo mèo, rượu thóc, măng ớt, gạo nếp, thảo quả, bánh dày, các sản phẩm hàng thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc. Cùng với việc trưng bày các sản phẩm phiên chợ vùng cao Mù Căng Chải còn có màn trình diễn giã bánh dày của các xã trên địa bàn và các hoạt động văn nghệ vui chơi giải trí. Với công tác chuẩn bị chu đáo, phiên chợ vùng cao Mù Căng Chải năm 2018 sẽ là dịp để giới thiệu quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc đến với du khách trong và ngoài nước.
8 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã xảy ra 94 vụ tai nạn giao thông làm chết 26 người, 99 người bị thương. Mặc dù cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương đều giảm so với cùng kỳ năm 2017, nhưng theo đánh giá của cơ quan chức năng, số người chết vì tai nạn giao thông trên địa bàn Yên Bái vẫn còn cao, trung bình mỗi tháng có 3 người chết. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện, tình trạng uống rượu bia khi lái xe, chạy quá tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu vẫn diễn ra.
Trong 7 tháng năm 2018, tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là trên 51 tỷ đồng, tăng trên 13 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Các đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. Để khắc phục tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người sử dụng lao động, người lao động trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đôn đốc, nhắc nhở và có những biện pháp xử lý kịp thời đối với các đơn vị doanh nghiệp nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ tiền, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành một mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam. Cách đây 73 năm, trong mùa thu lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tuyên ngôn độc lập là bản hùng ca viết tiếp những trang sử huy hoàng của ngàn năm về trước, đánh dấu thắng lợi của một thế kỷ ngoan cường chống thực dân và phong kiến, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước. Bài viết Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, biểu tượng của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do trên báo Quân đội Nhân dân nhấn mạnh, cách mạng tháng 8 năm 1945 là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thành công triệt để nhất trong lịch sử. Nó phát huy được cao nhất sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đập tan mọi xích xiềng nô lệ của chủ nghĩa thực dân và phát xít, đưa nhân dân ta từ kiếp sống nô lệ thành người tự do, làm chủ vận mệnh nước nhà. Dựa trên cơ sở thắng lợi của cách mạng tháng 8, nhà nước Dân chủ Cộng hòa ra đời mùng 2 tháng 9 năm 1945. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vươn đến mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, bảo đảm cho sự trường tồn và phát triển bền vững của quốc gia dân tộc. Cũng nhân sự kiện trọng đại này, trên báo Hà Nội mới có bài viết phát huy hào khí của cách mạng tháng 8 để đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững. Nói về ý nghĩa lịch sử của sự kiện trọng đại này, tác giả bài viết cho rằng qua 73 năm, những bài học kinh nghiệm quý báu của cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 luôn tạo nên hào khí và sức mạnh nội lực cho toàn đảng, toàn dân ta bước tiếp những chặng đường mới, viết tiếp những trang sử oanh liệt mới. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước và kinh tế Việt Nam từng bước hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới với những thành quả to lớn được bạn bè thế giới ghi nhận. Ở trong nước, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao khi 6 tháng đầu năm nay, GDP tăng 7,34%. Chính trị xã hội ổn định, công tác xây dựng đảng được đẩy mạnh, nhất là công cuộc phòng chống tham nhũng lãng phí được triển khai quyết liệt và có hiệu quả. Niềm tin trong các tầng lớp nhân dân với đảng được tăng lên, quốc phòng an ninh đối ngoại, vị thế của nước ta trên thương trường quốc tế được tăng cường và nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng, kinh tế xã hội nước ta đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, thể hiện rõ nhất là kết quả của năm 2017 và 8 tháng đầu năm nay. Việt Nam đang thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hàng đầu thế giới. Cùng với đó, xã hội cơ bản ổn định, đời sống của người dân được nâng lên. Trên báo Quân đội Nhân dân tuần qua dẫn chứng năm 2017 tăng trưởng GDP đã đạt 6,81%, vượt kế hoạch năm 6,7%. Tiếp theo đà tăng trưởng ấy, GDP 6 tháng đầu năm nay ước tính tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức cao nhất trong chỉ tiêu tăng trưởng GDP một năm do Đại hội 12 của Đảng đề ra. Cùng với đó, trong hơn 2 năm qua, số lượng doanh nghiệp mới tăng vọt. 8 tháng đầu năm nay, cả nước có trên 87.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 878.000 tỷ đồng, tăng 2,4% về số doanh nghiệp và tăng 6,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Ngày 28 tháng 8, trong cuộc họp thường kỳ thường trực chính phủ về kinh tế xã hội, các đánh giá cho thấy năm 2018 này có khả năng tiếp tục là năm thành công của phát triển kinh tế xã hội nước ta, với việc sẽ đạt cả 12 trên 12 chỉ tiêu. Quý vị và các bạn thân mến, từ chỗ chỉ là tuyến dưới thì nay hệ thống y tế cơ sở được xác định vai trò trung tâm, người gác cổng, góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, tìm ra giải pháp để nâng cao chất lượng y tế cơ sở chính là vấn đề ngành y tế trăn trở. Với nhân đề tiếp sức cho tuyến y tế cơ sở, báo Người Lao Động phân tích, hiện cả nước có hơn 700 trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, hơn 11.100 trung tâm y tế xã, phường, thị trấn. Hơn 60% số trung tâm y tế đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2010-2020. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng đủ năng lực đáp ứng. Theo ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, việc củng cố phát triển mạng lưới y tế cơ sở hệ thống này để làm tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu thực sự là người gác cổng, phải cần từ 10 đến 15 năm với nhiều cơ chế chính sách cụ thể. Đó là đầu tư nâng cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, bảo đảm nguồn nhân lực cho y tế cơ sở, có cơ chế chính sách đãi ngộ phù hợp để khuyến khích bác sĩ công tác tại y tế cơ sở. Quỹ bảo hiểm y tế cũng phải thanh toán cho các dịch vụ mà tuyến y tế cơ sở làm được, bảo đảm đủ thuốc cho nhu cầu điều trị của người dân tại đây.
Nối tiếp chương trình hôm nay sẽ là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc các bên đang kỳ vọng về một nền hòa bình tại khu vực Đông Bắc Á nhờ hàng loạt động thái đối thoại, tiếp xúc và xây dựng lòng tin thì mới đây, Lầu Năm Góc bất ngờ tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt việc tạm ngừng các cuộc tập trận trên bán đảo Triều Tiên. Động thái này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Washington đột ngột hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng được lên kế hoạch từ trước của Ngoại trưởng Mike Pompeo, làm dấy lên lo ngại về triển vọng hòa bình được tạo dựng trong suốt những tháng qua có thể bị chỉnh hướng. Bình Nhưỡng từ lâu đã chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, coi đây là hành động làm leo thang căng thẳng, chuẩn bị cho một động thái quân sự nhằm vào nước này. Sau khi Bình Nhưỡng cam kết hướng tới phi nhân hóa kể từ cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Singapore hồi tháng 6 vừa qua, Mỹ đã tuyên bố đình chỉ một số cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, bao gồm cả các cuộc tập trận quy mô lớn là Đại Bàng Non, Giải pháp Then Chốt và Người bảo vệ tự do Onchi. Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nêu rõ, quyết định tạm ngừng các cuộc tập trận là biện pháp thiện chí sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước. Tuy nhiên, hiện Washington không có ý định duy trì biện pháp này nữa, chưa có kế hoạch tiến hành tập trận trở lại mà đang theo dõi diễn biến của các cuộc đàm phán tiếp theo. Trước đó, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump cũng đã thông báo hủy kế hoạch trở lại Triều Tiên lần thứ tư của Ngoại trưởng Pompeo với lý do các bên không tạo ra đủ tiến triển trong việc phi nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Các chuyên gia cho rằng sự thay đổi đột ngột của ông chủ Nhà Trắng có thể là bước đi nhằm gây áp lực tối đa lên Triều Tiên, buộc quốc gia Đông Bắc Á có những hành động cụ thể và mạnh mẽ hơn nữa trong bối cảnh có nhiều ý kiến cho rằng nước này đang có ý định trì hoãn việc thực hiện hóa cam kết phi nhân hóa. Chính quyền Tổng thống Trump từng nhiều lần khẳng định hiệp định hòa bình và những nhượng bộ khác chỉ được thực hiện sau khi Triều Tiên tiến hành các bước giải trừ nguyên tử. Cho đến nay, Bình Nhưỡng vẫn liên tục từ chối đề nghị của Ngoại trưởng Pompeo về việc giao nộp 60-70% số đầu đạn hạt nhân của nước này trong vòng 8 tháng. Đồng thời, Mỹ cũng chưa thể thuyết phục Triều Tiên công bố danh sách và thông tin chi tiết về các kho vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Bình Nhưỡng lại đang muốn nhanh chóng được dỡ bỏ bớt các lệnh cấm vận để phát triển kinh tế và tỏ ra thất vọng với tiến trình đối thoại chậm chạp khi các bên chưa đi đến thống nhất về việc ký kết hiệp ước chấm dứt chiến tranh. Bình Nhưỡng cho rằng những động thái gây sức ép đơn phương của Mỹ không dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, trái với thiện chí của nước này. Việc Washington đột ngột hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo cũng bị truyền thông Triều Tiên chỉ trích gay gắt. Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 6 tháng 8 đã có bài viết các cáo buộc hai mặt và có âm mưu chống phá Bình Nhưỡng. Giới quan sát nhận định, những động thái mới của Washington không chỉ làm phức tạp thêm các cuộc đối thoại về phi nhân hóa giữa Triều Tiên và Mỹ mà còn có thể gây ảnh hưởng tới các nỗ lực của Hàn Quốc trong việc thúc đẩy mối quan hệ liên triều ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa hai nước dự kiến diễn ra vào tháng tới. Điểm sáng hiện nay là các bên vẫn khẳng định nề bờ cánh cửa đối thoại song song với mục tiêu theo đuổi việc phi nhân hóa hoàn toàn có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược trên bán đảo Triều Tiên. Điều này giúp duy trì niềm tin rằng những nỗ lực của các bên trong suốt thời gian qua sẽ không trở thành vô nghĩa.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được huyện Mù Cang Chải triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến mà chị Lý Thị Thiêm, người dân tộc Dao, bí thư đoàn xã Lao Chải là một tấm gương như vậy. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Chị luôn nỗ lực hết mình tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên và bà con người Mông phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong chuyên mục Tuổi Trẻ hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ nữ bí thư đoàn năng động này qua phóng sự sau.
Cũng như mọi ngày, hôm nay bí thư đoàn xã Lao Chải Lý Thị Thiêm lại lên bản Tà Ganh để tuyên truyền vận động bà con, thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Con đường nơi đây đã quá quen thuộc với chị, bởi bước chân của chị đã in dấu khắp các nẻo đường từ bản gần đến bản xa, đến từng hộ gia đình đồng bào Mông trong xã Lao Chải này và được bà con nơi đây coi như người thân trong gia đình. Mặc dù là người Dao, nhưng nhờ gắn bó với bà con, chịu khó đi cơ sở, chị Thiêm không chỉ thông thạo tiếng Mông mà còn hiểu rõ cả phong tục tập quán và văn hóa của đồng bào Mông. Nghe chị tuyên truyền vận động, bà con dần dần đã thấy được cái đúng, cái hay nên không nghe kẻ xấu kích động, lôi kéo, dụ dỗ, làm trái pháp luật mà luôn tin tưởng và nghe theo đường lối của Đảng, tích cực lao động sản xuất, sau đó giảm nghèo, thực hiện nếp sống mới. Ông Hàng Xúa Lử, bản Tà Ganh, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải nói:
Cụ trẻ dạy từ Gia Làng, nhà bản Tà Ganh.
Tôi là dân hàng ở bản Tà Ganh. Tôi và bà con ở đây đã được cán bộ Thiêm lên tuyên truyền vận động, không được theo đạo, không được buôn bán ma túy, không được làm sai trái đường lối của Đảng, chính phủ, mà phải chăm chỉ làm ăn để có cuộc sống tốt hơn.
Không chỉ bám sát cơ sở, gần gũi với dân, bí thư đoàn xã Lý Thị Thiêm còn luôn trăn trở tìm hướng thoát nghèo cho thanh niên trong xã. Bởi chị nhận thấy Lao Chải có đông đoàn viên thanh niên nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao. Với vai trò là bí thư đoàn xã, chị Thiêm đã đến gặp gỡ từng đoàn viên để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tư vấn và định hướng cho các đoàn viên về hướng phát triển kinh tế bằng việc lựa chọn các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Với sự giúp đỡ, gợi ý của chị, nhiều đoàn viên trong xã Lao Chải đã mạnh dạn vay vốn đầu tư các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, như mô hình nuôi vịt siêu trứng của đoàn viên Sùng A Páo ở bản Đê Sùa, cho thu nhập hơn 200 triệu đồng một năm. Mô hình nuôi gà thịt của đoàn viên Sùng Thị Vua, bản Đê Sùa, cho thu nhập gần 100 triệu đồng một năm. Hai mô hình trồng cây sơn tra hơn 10 hectare của đoàn viên Giàng A Páo, bản Háng Gàng, cũng cho thu nhập gần 300 triệu đồng một năm, A Páo cho biết.
Nhờ có chị Thiêm bí thư đoàn xã đến chỉ bảo và động viên nên tôi đã trồng cây táo sơn tra. Năm ngoái gia đình tôi đã hái táo và bán thu được trên 250 triệu đồng. Năm nay táo sai, nếu được giá thì sẽ bán được nhiều tiền hơn.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Lao Chải nói riêng và các xã vùng cao trong huyện nói chung đều rất có thực hiện tiêu chí làm đường giao thông, bởi địa hình phức tạp, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, thấy một số đoàn viên thanh niên trong xã đã đầu tư mua máy xúc, ô tô tải để đi làm thuê ở nhiều nơi, nhưng thu nhập thấp, công việc bấp bênh không ổn định. Cuối năm 2017, bí thư đoàn xã Lý Thị Thiêm đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, tập hợp các đoàn viên thanh niên này lại với nhau và thành lập câu lạc bộ doanh nhân trẻ. Ban đầu câu lạc bộ này chỉ có 6 thành viên, nhưng đến nay đã tăng lên 18 thành viên với 10 ô tô tải và 4 máy xúc máy ủi. Để có việc làm thường xuyên cho các thành viên trong câu lạc bộ, chị Thiêm đã đến từng địa phương ký kết những hợp đồng thi công các công trình. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, câu lạc bộ đã có doanh thu trên 2 tỷ đồng. Các thành viên có thu nhập ổn định từ 10 đến 12 triệu đồng một người một tháng. Anh Giàng A Lu, chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân trẻ xã Lao Chải nói:
Nhờ chị Thiêm, chúng tôi đã thành lập được câu lạc bộ có đầy đủ xe tải và máy xúc. Thời gian tới, chúng tôi rất mong được các cấp lãnh đạo giúp đỡ để câu lạc bộ hoạt động bền vững và anh em có thêm thu nhập ổn định.
Từ khi câu lạc bộ doanh nhân trẻ được thành lập đã góp phần giúp xã Lao Chải đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, câu lạc bộ doanh nhân trẻ đã cùng đoàn xã và bà con nhân dân hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến đường dài 5 km từ bản Cô Dề Sang đến bản Xéo Xì Hồ, xóa 3 nhà tạm, đào 160 hộ rác, xây dựng 20 nhà vệ sinh, nâng tổng số hộ trong xã có nhà vệ sinh lên 98%. Những đóng góp của lực lượng đoàn viên thanh niên, đi đầu là nữ bí thư đoàn xã Lý Thị Thiêm, đã góp phần cùng các cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương hoàn thành 10 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Lao Chải. Anh Giàng A Hù, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải nói:
"Ở đây thì cấp ủy chính quyền địa phương ấy cũng đánh giá rất là cao cái công tác dân vận của đồng chí bí thư đoàn xã. Vì ở đây thì cũng nói là đồng chí là một cái gương điển hình trong cái công tác dân vận. Đồng chí thì cũng luôn bám sát dân, gần dân, luôn nắm rõ cái tâm tư nguyện vọng của dân để tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền địa phương. Ngoài ra thì đồng chí là trong cái công tác dân vận ở đây thì đặc biệt là cái công tác đối với lại đoàn viên thanh niên thì đồng chí luôn nhiệt tình quan tâm và tuyên truyền vận động anh em đoàn viên thanh niên là rất hiệu quả trong cái công tác gọi là xây dựng nông thôn mới này, rồi là cái công tác phát triển kinh tế xã hội, rồi là các công tác như là phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai và cái phòng cháy chữa cháy rừng thì đồng chí luôn là người cán bộ đoàn gương mẫu vận động anh em là nhân dân rồi là bà con dòng họ mình là cũng rất là tin tưởng."
Còn đây là ý kiến của ông Vũ Đình Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Căng Chải.
"Vai trò chính vẫn là của tổ chức đoàn, trong đó có vai trò của đồng chí Bí thư Lý Thị Thiêm. Thì ở xã Lao Chải đã thành lập được một câu lạc bộ thanh niên trẻ làm kinh tế. Thì ở đây thì bước đầu thì cái tổ chức này đã hoạt động rất là tốt, tập hợp được các đồng chí là thanh niên, là đoàn viên và thành lập các doanh nghiệp tư nhân của mình."
Mặc dù đã nỗ lực lãnh đạo tổ chức đoàn thanh niên tham gia cùng chính quyền địa phương hoàn thành được nhiều mục tiêu quan trọng của xã, song để bà con nhân dân thực sự có cuộc sống ấm no hạnh phúc, bí thư đoàn Lý Thị Thiêm còn rất nhiều trăn trở.
"Thời gian tới thì đối với bản thân tôi, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân làm tốt chủ trương, chính sách của Đảng, không vi phạm trái pháp luật và tiếp tục vận động đoàn viên thanh niên thực hiện các công trình phần việc của thanh niên và các mô hình mà do thanh niên làm chủ phát triển, làm nào cho bền vững và thoát nghèo cho bền vững."
Không chỉ năng nổ nhiệt tình trong công việc, gần gũi với người dân và hoạt động với đoàn viên thanh niên, bí thư đoàn xã Lý Thị Thiêm còn luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Với gia đình, hạnh phúc chính là động lực để chị tiếp tục phấn đấu cho công việc chuyên môn. Với những nỗ lực trong công tác đoàn và công tác dân vận, bí thư đoàn người giao Lý Thị Thiêm đã vinh dự được cấp trên bầu chọn là bí thư đoàn cơ sở tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo Bác, được tỉnh đoàn Yên Bái tặng bằng khen năm 2018. Song với chị, phần thưởng lớn nhất đối với chị là nhận được sự quý mến, tin tưởng, tin yêu của đồng bào Mông nơi đây.
Chương trình phát thanh trên này sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây.
Hơn 20.000 con ong bất ngờ tấn công quảng trường thời đại. Cảnh sát đã phải phong tỏa một phần quảng trường thời đại ở Mỹ sau khi hàng nghìn con ong đi lạc bất ngờ tấn công một quầy bán hàng rong trên đường. Mọi hoạt động trên quảng trường bị đình trệ sau khi đàn ong bu kín các quầy bán hàng. Hình ảnh phát sóng trực tiếp cuộc đổ bộ kỳ lạ này được hàng nghìn người theo dõi trên mạng khi cảnh sát được gọi đến để hút bầy ong đi bằng máy hút bụi. Nguyên nhân vì sao đàn ong lại bu kín các nhà hàng vẫn chưa thể xác định được, nhiều người cho rằng đó là vì lý do thời tiết. Ra đời loại bia đặc biệt dành riêng cho bệnh nhân ung thư. Bia nhưng không chứa chất cồn và lại còn có tác dụng hỗ trợ tuyệt vời cho những bệnh nhân đang điều trị ung thư. Hóa trị gây ra rất nhiều tác dụng phụ khó chịu cho bệnh nhân ung thư và một số đó là chứng loạn thần kinh. Tác dụng phụ này khiến cho thức ăn, nước uống có mùi vị nhạt nhẽo, cay, đắng, thậm chí có vị của kim loại. Hiểu được điều đó, một nhóm hỗ trợ điều trị ung thư đã tạo ra một loại bia không cồn tên Mana. Ban đầu bia Mana được bào chế để giúp bệnh nhân ung thư vú vượt qua các triệu chứng của chứng loạn thần kinh. Hệ thống hương vị trong bia sẽ làm cho cảm giác về hương vị của một người điều trị trở nên tốt hơn. Bên cạnh đó, loại bia đặc biệt này còn chứa một loại vitamin và khoáng chất giúp hỗ trợ điều trị ung thư. Giám đốc điều hành của nhóm Mana đã tự mình trải nghiệm loại bia này trong thời gian tiến hành hóa trị liệu. Thời điểm đó, cô từng bị tổn thương niêm mạc miệng và việc ăn uống vô cùng đau đớn khó khăn. Để giúp bệnh nhân hóa trị có đầy đủ dinh dưỡng và những vitamin quan trọng, các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân uống bia Mani với mức độ vừa phải. Cho đến nay, bia Mani đã được phục vụ tại một số sự kiện thực phẩm và cũng đã được phân phối tại các bệnh viện điều trị ung thư ở Cộng hòa Séc. Dự kiến bia cũng sẽ được bày bán rộng rãi tại nhiều siêu thị ở nhiều nơi trong tương lai. Bí quyết sống thọ của cụ bà 118 tuổi, thích ăn bánh, hát dân ca và chơi với gà. Cụ Julia Forrest đến từ Bolivia được cho là người già nhất thế giới với số tuổi 118. Trong cuộc đời rất dài của mình, cụ Julia đã chứng kiến hai cuộc đại chiến thế giới, những cuộc cách mạng ở tổ quốc Bolivia và chuyển mình của quê hương từ thị trấn nhỏ 3.000 dân đến thành phố nhộn nhịp với hơn 175.000 dân trong suốt 5 thập kỷ qua. Theo thông tin ghi trên thẻ căn cước, cụ Julia sinh ngày 20 tháng 10 năm 1900 tại một trại khai thác mỏ ở vùng núi Bolivia. 118 tuổi, cụ Julia có thể sẽ là người phụ nữ lớn tuổi nhất còn đang sống trên thế giới. Tuy nhiên, tổ chức kỷ lục thế giới Guinness cho biết họ chưa nhận được hồ sơ đăng ký kỷ lục của cụ Fred và kỷ lục của cụ chưa được xác nhận. Cụ thậm chí còn chưa bao giờ nghe về sách kỷ lục thế giới Guinness. Khi còn nhỏ, cụ Julia thường chăn cừu và lạc đà ở vùng cao nguyên Bolivia. Cho đến khi vào những năm tháng tuổi thiếu niên, cụ chuyển đến sống ở thung lũng, nơi cụ bắt đầu bán rau và hoa quả. Các sản phẩm trở thành nguồn cung cấp thức ăn chính cho Julia và cụ vẫn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, dù cũng có khi tự thưởng cho mình bánh và nước sô-cô-la. Người già nhất thế giới trước đây, cụ Nabi, 117 tuổi đã qua đời. Cụ Julia Forrest có thể sẽ trở thành người sống lâu nhất trên thế giới hiện nay. Tưởng bị ung thư hóa ra kéo dài 15cm nằm trong bụng 6 tháng. Vụ việc xảy ra suốt hàng tháng trời mà không ai biết, trong khi các bác sĩ thậm chí còn quả quyết rằng bệnh nhân này bị mắc bệnh ung thư. Vera Petrova, 63 tuổi, được xác định mắc bệnh ung thư và trải qua quãng thời gian điều trị suốt 2 tháng. Bệnh viện chỉ nhận ra sai lầm sau khi đưa bà Vera đi chụp CT. Ảnh chụp cho thấy vật thể giống như chiếc kéo nằm trong bụng bệnh nhân. Cảnh sát Nga đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến vụ việc. Đồng thời, bà Vera cũng kiện bệnh viện yêu cầu bồi thường 4.000 bảng Anh vì tổn thương tinh thần. Sự việc xảy ra từ tháng 4 năm ngoái, khi bà Vera trải qua một ca phẫu thuật khối u ác tính. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, nhưng bà Vera không ngừng cảm thấy đau đớn. Tình trạng này trở nên tồi tệ hơn và bà quay trở lại bệnh viện. Các bác sĩ khi đó mắc sai lầm khi cho rằng bà Vera vẫn bị ảnh hưởng bởi di chứng ung thư. Lúc đó, tôi cảm thấy không muốn sống nữa, bà Vera nói. Khi nghe tin mình vẫn còn mắc bệnh ung thư, trên thực tế, ca phẫu thuật hồi tháng 10 năm ngoái đã thành công tốt đẹp, nhưng các bác sĩ đã để quên kéo phẫu thuật trong cơ thể của bà, gây ra những cơn đau đớn dai dẳng. Cảnh sát hiện đang hoàn tất quá trình điều tra, truy tố các bác sĩ làm việc tắc trách để quyên kéo trong bụng bệnh nhân suốt 6 tháng và chẩn đoán sai bệnh ung thư.
Vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây, tiếp sau sẽ là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng, trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng, nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH 2018 125 phân khối trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL 2.0 Premium 2018 trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyenmai.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800 1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.